Thưa quý thính giả, trước sự lên án mạnh mẽ từ quốc tế cũng như áp lực của giới hoạt động nhân quyền trong và ngoài nước về bản án dành cho luật sư Lê Thị Công Nhân và Nguyễn Văn Đài với tội danh tuyên truyền chống nhà nước, Việt Nam quyết định đưa hai nhà đấu tranh dân chủ này ra tái xét xử trong phiên phúc thẩm vào ngày 27 tới đây. Để tìm hiểu những diễn tiến liên quan đến phiên tòa phúc thẩm đang được công luận hết sức chú ý, Trà My có cuộc trao đổi với luật sư Trần Lâm, người từng tham gia bênh vực cho Lê Thị Công Nhân ngay từ tòa sơ thẩm, và sẽ tiếp tục lên tiếng bảo vệ cô tại tòa phúc thẩm lần này.
Thưa luật sư Trần Lâm, trong những cuộc trao đổi trước với chúng tôi thì ông có cho biết là với tư cách là người bênh vực cho luật sư Lê Thị Công Nhân trong phiên tòa sơ thẩm, ông đã không được phép tham gia vào quá trình vụ án, cũng như không được tiếp cận các văn kiện hồ sơ tòa án cần thiết, nghĩa là quyền hạn vai trò chính đáng của người luật sư được luật pháp bảo vệ đã không được tôn trọng và bị hạn chế rất nhiều. Xin được hỏi thăm ông, trong quá trình tiến tới tòa phúc thẩm lần này thì tình hình ra sao ạ?
Cái việc xét xử sơ thẩm ấy, thì người ta làm quá nhanh đến một mức là vi phạm tố tụng. Một cái vụ án như thế mà tôi có 4 ngày thôi để tiếp xúc cái hồ sơ rồi gặp bị cáo làm tất cả các việc mà tôi chỉ có trong 4 ngày thì nó vi phạm rất nhiều. Thế nhưng mà đến phúc thẩm này thì người ta làm nó bình tĩnh hơn, nó thảnh thơi hơn, cho nên là thời gian nó rộng rãi hơn. Việc gặp bị cáo tôi cũng đã gặp 2 lần rồi, trong ngày 20 này tôi sẽ gặp một lần nữa.
Thưa ông cho biết là lần trước thì ông chỉ có 4 ngày để thụ lý hồ sơ, nhưng mà lần này thì ông có thời gian bao lâu?
Tôi có thời gian đến mấy tháng trời ạ.
Dạ.
Cái vụ án ấy, cái tiếng của nó thì to rồi rầm rộ khắp nơi và cả ở nước ngoài nữa. Nhưng mà xét về góc độ nghiệp vụ đó mà, thì đó là một cái vụ án bình thường. Nó rầm rộ ở Mỹ là vì nó dính đến cái phong trào dân chủ. Thế rồi là trong cái tố tụng, trong cái việc làm của án sơ thẩm ấy, thì có nhiều cái khiếm khuyết. Thành thử ra là cái dư luận nó trở nên rộng rãi.
Thưa ông nói là cái tòa sơ thẩm có nhiều khiếm khuyết, đó là những cái điểm nào thưa ông ạ?
Về cái xét xử hình sự ấy, thì người ta chia ra làm 2 phần. Một phần là hình thức, một phần là nội dung. Cái hình thức là cách tiến hành tố tụng như thế nào. Thì cái hình thức của cái án sơ thẩm cũng nhiều sai sót lắm. Thí dụ như là đánh giá chứng cứ cũng không đầy đủ, không có tranh luận nhiều, cái việc chỉ nêu ra cái tên thôi, chứ không làm sao cho nó đầy đủ được là có tội hay không có tội, tội nặng hay tội nhẹ nó như thế nào. Cái vi phạm thứ hai nữa là đứng về mặt nội dung thì đáng lẽ là người ta phải nêu ra từng hành vi một, từng cái nội dung một, rồi người ta tiến hành thẩm tra để xác định sự thật đối với cái hành vi đó. Xong rồi người ta tranh luận cái hành vi đó để xem là mức độ nó nguy hiểm như thế nào, nó bản chất, hình thức nó làm sao. Như thế thì người ta mới kết án, mới được chính xác, mới được công bằng. Chứ đây án sơ thẩm ông ấy nói cái tên là có cái việc này thôi. Nhưng mà cái việc ấy như thế nào thì ông ấy không đề cập. Ông ấy làm chớp nhoáng lên trong gần một buổi sáng là đã xong rồi. Mà một vụ án về mặt ý thức tư tưởng, cái tội phạm thuộc về lương tâm ấy, thì cái việc đó là phải tranh luận rất ghê. Bởi vì nó là trừu tượng mà, làm cái tội phạm thuộc về cái đầu, về tâm tư, tình cảm, về quan điểm.
Đấy. Thưa hồi nãy ông nói là trong cái tòa sơ thẩm vừa qua là không cho phép cái việc mà tranh luận.
Không có làm những cái việc ấy, ào ào cho xong thôi.
Tức là người luật sư không được phép tranh luận trước tòa thưa ông?
Chả tranh luận gì cả, mà vừa tranh luận xong thì đã bị cắt không được tranh luận, bởi vì khổ lắm cơ. Ngay chính cái người xử cũng rất cực khổ, là đưa ra một vụ án trong có mấy ngày thôi. Cái vụ án sơ thẩm ấy, thì từ bên công an đưa sang bên viện kiểm sát để đưa sang tòa, thì tối thiểu cái thời gian ở viện kiểm sát ít ra cũng phải là 20 ngày, một tháng đối với vụ án này, mà viện kiểm sát chỉ có 4 ngày thôi. Thì mất 2 ngày để nhận tài liệu và gửi. Thế thì làm sao một vụ án 2 ngày lại vừa nghiên cứu rất là dày như thế này lại viết nữa. Thế để người ta trao đổi trước, người ta bàn luận trước. Thì cái nguyên tắc của xét xử là cái người công an làm cứ làm, cái người viện kiểm sát cứ làm. Mọi người ấy là tách biệt nhau, chứ không phải là ngồi bàn với nhau mà xử. Thế thì còn nói gì là cái chuyện là các ngành tư pháp giám sát lẫn nhau. Thế còn luật sư cũng được 4 ngày, nhưng mà 4 ngày của chúng tôi lại không đủ cơ. Bởi vì tôi đến cái thì nhân viên họ đi muộn, tôi đọc chưa xong cái buổi đó. Thì họ có việc phải đi, họ lại đề nghị là thôi bác ạ, cái hồ sơ để cho cháu cất thì cháu phải đi họp bây giờ. Thế là tôi có được đọc cả 4 ngày đâu. Đấy, cái án sơ thẩm nó ào ào đi như thế đấy.
Dạ, có nghĩa là quyền hạn vai trò cũng như chức năng chính đáng của người luật sư không được tôn trọng và bị hạn chế rất nhiều.
Không làm sao được. ngay chính những người xử người ta cũng bị oi ép như thế rồi mà. Những người công tố thì cũng không có thời giờ để làm việc, luật sư cũng không có thời giờ làm việc, không hiểu sao mà họ lại phải cấp tốc như thế, là vì lý do gì thì cái đó chúng tôi không nói.
Thế những cái ràng buộc phi pháp như vậy thì ngay trước cái phiên tòa lần đó ông có nêu lên những cái bức xúc của ông hay không?
Tôi thì tôi cũng nói sơ sơ ở bên ngoài thôi, chứ thực ra tôi biết rõ cái tình trạng là cái kiểu làm ăn như thế là rất là hỏng, nhưng mà tôi cũng không muốn nói vì thực ra họ cũng khốn khổ lắm, chứ họ sung sướng gì mà nói với họ.
Yeah.
Không hiểu cái luật ở đâu, không hiểu cái lệnh ở đâu mà để làm một cái vụ án chớp nhoáng như thế. Từ xưa đến giờ tôi chưa thấy một cái việc nào như vậy.
Ông không nêu lên trước cái phiên tòa sơ thẩm lần đó, nhưng mà trong cái phiên tòa phúc thẩm lần này đó,
các vị ở ngoài đó cứ nghĩ theo cái tư duy ở ngoài đó, thế cứ thế vi phạm là phải hét ầm lên, lên cho tôi vi phạm là cái chuyện hàng ngày, cho nên là chả có cái gì ghê gớm cả.
Nhưng mà cái phiên phúc thẩm lần này đó, ông sẽ nêu lên những cái bức xúc
trong phiên tòa phúc thẩm này, tôi sẽ đề cập những cái khiếm khuyết đó. Tôi phải nêu lên tất cả những cái sai phạm của cái xét xử sơ thẩm để tôi nói với phúc thẩm rằng anh không được đi theo cái bước ấy nữa. Lần này là tôi phải làm thế chứ.
Xin được hỏi thăm ông là luật sư công nhân bị tuyên án 4 năm với cái tội danh tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong phiên tòa phúc thẩm tới đây thì ông dự định sẽ đưa ra những cơ sở nào, những chứng cứ phản biện nào để chứng minh là bị cáo này vô tội thưa ông ạ?
Trước tòa phúc thẩm tôi sẽ bác bỏ tất cả các chứng cứ kết tội. Tôi không chấp nhận một chứng cứ kết tội nào cả. Không phải bây giờ tôi mới suy nghĩ, mà tôi suy nghĩ ngay từ cái hôm sơ thẩm. Nhưng lẽ dĩ nhiên là hôm sơ thẩm nó không được chặt chẽ như bây giờ. Qua 3-4 tháng rồi, tôi lại lược lại, tôi lại xem xét kỹ lại. Thì bây giờ tôi thấy rằng tôi đủ căn cứ, tôi đủ lý lẽ bác bỏ tất cả những cái lời kết tội của án sơ thẩm từ A đến Z.
Thế ông không chấp nhận như vậy thì ông dựa trên những cái cơ sở nào thưa ông? Tức là có cơ sở nào để mà ủng hộ cho những cái luận điểm của ông đưa ra không?
Tôi không dựa trên các cái công ước quốc tế, thêm nữa là tôi cũng chưa hiểu cái đó đầy đủ. Tôi dựa theo cái luật của Việt Nam. Nhưng mà trong cái tội này của công dân đó, ta phải nói như thế này này. Ngay ở các nước ở trên thế giới, người ta không có điều luật này đâu. Thế nhưng mà cái luật này là đã dập theo của Liên Xô, cho nên là nó vẫn còn tồn tại đến bây giờ. Thế thì bây giờ tôi sẽ đưa cái đó ra để tôi chứng minh rằng nếu cứ xử như luật của Liên Xô cũ thôi, cách đây 3-40 năm, thì cũng có thể kết luận rằng Lê Thị Công Nhân không phạm tội.
Nhưng mà trong số những cái luận điểm ông sẽ đưa ra đó thì ông nghĩ rằng cái điểm nào có sức thuyết phục mạnh mẽ nhất, không thể bị phủ nhận được không?
Cái điều then chốt là như thế này, người ta kết tội cô ấy là 3 cái hành vi. Một cái hành vi là nói, một cái hành vi là viết và một cái hành vi là tàng trữ những cái độc hại. Tôi có thể bác bỏ cái hành vi nói là cô ấy không hề nói cái gì cả. Mà cô ấy chỉ tham gia vào một cái lớp học. Mà cái lớp học ấy cũng chưa thực là một lớp học. Mà cái tài liệu đó lại là một cái tài liệu có tính chất quốc tế, không có dính dáng đến Việt Nam cả. Đấy, cái mạnh nhất của cái hành vi nói là cái hành vi mà người ta kết tội nặng nhất đó. Thì tôi có thể bác bỏ rằng cái hành vi đó cô ấy không phạm.
Vừa rồi là luật sư Trần Lâm với những thông tin liên quan đến phiên tòa phúc thẩm xét xử hai nhà đấu tranh dân chủ Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27 tháng 11. Ông Trần Lâm nguyên là chánh án tòa án nhân dân tối cao và cũng là một trong số rất ít các luật sư nhận lời tham gia các vụ án chính trị, trong đó có trường hợp của cô Lê Thị Công Nhân. Với những dấu hiệu khả quan như luật sư Trần Lâm vừa nêu lên, phiên tòa sắp tới hứa hẹn những chuyển biến như thế nào? Liệu công luận trong và ngoài nước có thể kỳ vọng luật sư Đài và luật sư Công Nhân được trả tự do tại tòa phúc thẩm lần này hay không? Mời quý vị đón theo dõi trong buổi phát thanh tiếp theo.